môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu không phai tàn qua tiếng hát Delina.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha, cơn đau Chúa lành. Lòng Ngài yêu rộng bao la, tình rất cao sâu, thật tôi nào ngờ. Vì Ngài hy sinh, chuộc tội cho tôi, yêu vui suốt đời. Unfailing love flows from His heart and heals my soul. In spite of who I am, He loves and makes me whole. I almost can't believe it's true, unfailing love, and yet I know He gave His life to give to me unfailing love. Dù một ngày kia núi cao tan thành bụi cho, dù một ngày sông sâu dài bị cạn khô, Ngài buông tha cơn đau Chúa lành.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 21 đến câu 41, kỹ thuật cơn biến loạn do tên thợ bạc Demetrius gây ra tại Epheso. Ngay sau đó, sứ đồ Phaolô quyết định rời thành phố này. Trong thời gian ở Epheso, ông đã viết thư Corinto thứ nhất, cũng đã đến hội thánh Corinto lần thứ ba, như ông đề cập trong Corinto thứ nhì chương 12 câu 14, chương 13 câu 1. Trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 1 đến câu 6, Luca ghi khá vắn tắt giai đoạn này trong hành trình truyền giáo thứ ba như sau. Khi sự rối loạn yên rồi, Phaolô vời các môn đồ đến khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ rồi tới nước Greg, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua Syri thì người Juda lập kế hại người nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate con Biru quê thành Bere cùng đi với người, lại có Aritak và Secundu quê thành Thessalonica, Gai Út quê thành Đẹt Bơ và Timothê, Tichiker và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas, còn chúng ta khi những ngày ăn bánh không men qua rồi thì xuống thuyền tại thành Philip, trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Đó là công vụ các sứ đồ chương 19, câu 21 đến câu 41. Từ Epheso, sứ đồ Phaolô trở qua Macedon. Đây có thể là thời gian ông đi thăm lần cuối các hội thánh tại Macedon và Achai. Trong những ngày cuối tại Epheso, sau khi viết thư Corinto thứ nhất, ông đã có xung khắc khá lớn với một số tín hữu Corinto. Sau một chuyến đi rất buồn và phải viết một lá thư rất nghiêm khắc, về sau ông tiếc là đã gửi thư này cho họ, như ghi trong Corinto thứ nhì chương 7 câu 8 câu 9. Gần cuối thời gian ở Epheso, sứ đồ Phaolô muốn đi thăm hội thánh Corinto nhưng không biết họ sẽ tiếp đón ông như thế nào sau khi nhận bức thư nghiêm khắc kia, cho nên ông đã phái Tít đi để xem thử họ đáp ứng ra sao. Khi rời Epheso, ông không đi thuyền đến thẳng Corinto nhưng trước hết đi lên vùng phía bắc để thăm viếng các hội thánh trong khi chờ tin của Tít. Ông đến thành Troas và có lẽ đã đi thăm các hội thánh khác tại Macedon, như ghi trong Corinto thứ nhì chương 2 câu 12-13, và có thể đó là thành Philip, Thessalonica hay Bere. Cuối cùng, Tít từ Corinto trở về báo tin vui là hội thánh Corinto đã ăn năn vì đã chống đối Phaolô. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết và ông viết thư Corinto thứ nhì, như ghi trong Corinto thứ nhì chương 7 câu 5 đến câu 16. Chúng ta nghe lại một lần nữa phần kỹ thuật của Luca trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 1 đến câu 6 như sau. Khi sự rối loạn yên rồi, Phaolô vời các môn đồ đến khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Macedon, người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Greg, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syri, thì người Do Thái lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate con Biru quê thành Bere cùng đi với người, lại có Aritak và Secundu quê thành Thessalonica, Gai Út quê thành Đẹt Bơ và Timothê, Tichiker và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước, đợi chúng ta tại thành Troas, còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Philip, trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Phân đoạn kinh thánh trên cho biết sơ qua mục vụ của sứ đồ Phaolô sau cơn biến loạn tại Epheso, do tên thợ bạc Demetrius sách động. Sứ đồ Phaolô khuyên bảo các môn đồ rồi qua Macedon, có thể ông đến Philip trước hết. Từ đó, ông đi dần xuống phía nam, thăm khắp vùng này, rồi đến nước Greg, là một tên khác chỉ Achai, là nơi có thành phố Corinto. Câu 3 cho biết ông ở tại đây 3 tháng, có thể là vào những tháng mùa đông, là thời gian không thuận tiện cho các chuyến hải hành. Sứ đồ Phaolô định ý từ đây đi qua Syria, nhưng biết được âm mưu của người Do Thái muốn mưu sát ông trên chuyến tàu, cho nên thay vì xuống tàu, ông đi ngược trở lên phía bắc. Những nhân vật được nêu tên trong hai câu 4 và 5 có thể là những chức viên trong các hội thánh ở Tiểu Á đem phẩm vật cứu trợ cho các anh em tại hội thánh Jerusalem. Họ đi trước đến Troas, trong khi toán của Phaolô có Luca tháp tùng thì ở lại Philip sau lễ vượt qua mới xuống thuyền tại Philip để qua Troas là địa điểm tập trung. Sứ đồ Phaolô ở lại Troas 7 ngày. Ngày trước hôm lên đường, ông giảng dạy cho các môn đồ tại đây. Câu 7 đến câu 12 ghi lại như sau. Ngày thứ nhất trong tuần, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô phải đi ngày hôm sau, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng ta nhóm họp. Một thanh niên tên là Ơ Tích ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phaolô giảng rất dài. Vì ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phaolô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng, chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phaolô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã trẻ tuổi, người ta đem đi, thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Đó là công vụ các sứ đồ chương 20 câu 7 đến câu 12. Phần kỹ thuật trên cho chúng ta thấy một số điều cần ghi nhận. Thứ nhất, việc khuyên bảo giảng dạy môn đồ là điều rất quan trọng. Dường như 7 ngày Phaolô ở tại Troas với các môn đồ ở địa phương và trong các hội thánh Tiểu Á không đủ để trang bị và huấn luyện. Đến ngày cuối trước khi phải xuống tàu, Phaolô đã giảng dạy họ thâu đêm. Chúng ta tin chắc rằng có nhiều điều Đức Thánh Linh thôi thúc ông truyền đạt cho các môn đồ. Đây kể như là lần cuối cùng họ gặp Phaolô và ông đã dốc đổ cả tâm tình được dầm thấm trong Thánh Linh để khuyên bảo họ. Sứ vụ giảng dạy để trang bị cho các nhân sự trong hội thánh cho đến hôm nay vẫn phải được đặt vào chỗ quan trọng nhất trong sứ vụ gây dựng hội thánh, vì chính Đức Thánh Linh đã muốn dùng Phaolô như thế trong sự kiện trên. Ngay cả khi xảy ra tai nạn, một thanh niên vì ngủ gục ngã từ trên cửa sổ lầu cao xuống và chết tại chỗ, nhưng Chúa đã dùng Phaolô giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa, để mọi người không những yên tâm mà còn được khích lệ để tiếp tục nghe giảng cho đến sáng. Thứ hai, trong mọi sự việc này, sứ đồ Phaolô đã để lại nguyên tắc quan trọng qua gương mẫu thi hành sứ vụ, đó là dành mọi ưu tiên cho việc chăm sóc nhân sự là các môn đồ qua việc giảng dạy trong quyền năng Thánh Linh. Cũng trong sứ vụ này, việc cứu sống người thanh niên bị ngã từ lầu 3 không trở thành sự kiện làm phân tâm những người tham dự chương trình nghe giảng dạy lời Chúa. Mọi người sau vài giây phút xáo trộn, qua thái độ bình thản, cử chỉ và hành động tận tụy cùng những lời trấn an của sứ đồ Phaolô, trật tự nhanh chóng được vãn hồi và buổi giảng dạy tiếp tục cho đến sáng. Qua lời giảng, năng lực mới thiêng liêng từ Đức Thánh Linh được ban cho tất cả mọi người tham dự, còn người thanh niên được cứu sống chắc sẽ không bao giờ quên điều Chúa đã làm cho anh trong buổi tối hôm đó. Rời Troas, sứ đồ Phaolô và phái đoàn đến Mile trên hải trình về Jerusalem trước lễ ngũ tuần. Từ Mile, sứ đồ Phaolô cho mời các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô đến để ông có dịp tâm tình và khuyên bảo họ. Sử gia Luca đã ghi lại khá chi tiết sự kiện quan trọng này trong giai đoạn kết thúc hành trình truyền giáo thứ 3 của sứ đồ Phaolô. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 17 đến câu 38 ghi như sau. Bấy giờ Phaolô sai người ở thành Mile tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão của hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Do Thái đã lập mưu hại tôi, anh em biết tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, không giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Do Thái như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, về đức tin trong Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Nay, tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi không kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giêsu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì không có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cập bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em không tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại, chính lời Đức Chúa Giêsu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng, anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38. Đây là một trong những bài giảng của sứ đồ Phao-lô ghi trong sách Công vụ các sứ đồ. Bài giảng cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 35 là bài giảng được Luca ghi đầy đủ nhất. Qua đó chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã dốc đổ cả tâm tình ra để khuyên bảo khích lệ các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô. Trước hết, ông nhắc lại sứ vụ của ông tại Ê-phê-sô trong gần 3 năm, đó là câu 18 đến câu 21. Rồi ông nói đến hoàn cảnh và tình hình lúc đó, câu 22 đến câu 27. Cuối cùng, ông truyền dặn về trách nhiệm tương lai của họ trong hội thánh Ê-phê-sô, đó là câu 28 đến câu 35. Trước hết, trong câu 18 đến câu 21, ông nói đến nếp sống và sứ vụ ông thi hành trước mọi người và giữa mọi người, mà nguyên tắc chủ đạo là khiêm nhường, chịu khó, tận tụy. Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Do Thái đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, không giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Do Thái như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Đây không chỉ là bài giảng cho các trưởng lão Ê-phê-sô hồi đó, nhưng cũng là bài giảng quan trọng, cơ bản cho những người hầu việc Chúa các thế hệ. Chúng ta có thể rút ra được những nguyên tắc thiêng liêng và rất thực tiễn cho một sứ vụ có kết quả. Trước hết, ông xác định ông là người chăn tận tụy ngay từ những ngày đầu mới đến, không phải là người chăn thuê, và họ biết điều đó. Thứ hai, dù ông phục vụ trong hội thánh Ê-phê-sô, nhưng ông ý thức rất rõ mình đang hầu việc Chúa. Vì thế ông phục vụ tận tụy với lòng khiêm nhu và cũng trong nước mắt. Phục vụ Chúa trong nước mắt có nghĩa là ông ý thức mình thiếu năng lực, thất bại, cho nên van nài Chúa đoái thương cứu giúp, nhất là khi phải đối diện với cường lực chống đối nham hiểm của người Do Thái. Trong thực tế, chúng ta thấy rõ Chúa Thánh Linh ở cùng ông, phù hộ ông trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống khác nhau, vì ông luôn luôn tùy thuộc và nhờ cậy Ngài. Đối với người hầu việc Chúa, nhờ cậy Đức Thánh Linh không phải là một nhiệm ý, nghĩa là muốn thì nhờ, không muốn thì thôi, nhưng là một điều thiết yếu, phải luôn luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh, vì điều này quyết định thành bại của sứ vụ. Thứ ba, nói về nội dung sứ vụ, ông nhắc lại cách ông thi hành khôn ngoan và tận tụy, thích ứng với mọi tình huống, để sứ điệp tin lành được công bố đến tận người cần nghe, cần biết, chứ không phải được chăng hay chớ. ông đã giảng một tin lành đầy đủ, toàn vẹn cho mọi người không phân biệt sắc tộc, mà cốt lõi của tin lành đó là ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giê-xu. Nhiều người giao giảng tin lành hôm nay chỉ nói đến việc tin Chúa Giê-xu, nhưng lướt qua hay bỏ qua sự ăn năn tội. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng, vì không ăn năn thì không có sự tha thứ. Nhưng dầu vậy, ăn năn tội không phải là công đức hay nỗ lực của con người, mà là quyết định thiết yếu do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người để tội nhân ý thức tình trạng vô vọng của mình, đến với Chúa cầu xin ơn thương xót. Chính tác động của Đức Thánh Linh khiến cho tội nhân ăn năn, dừng lại, không tiếp tục nếp sống cũ mà quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần, nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, đã chịu án tử hình trên thập tự giá thay thế cho mình. Trong câu 22-27, ông đề cập đến hoàn cảnh vào thời đó. Kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng, tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong phần này của bài giảng, ông nói đến tâm trạng bị Đức Thánh Linh ràng buộc, trong nghĩa ông cảm nhận có một sức thúc ép thiêng liêng rất mạnh, khiến ông phải quyết định đi đến Jerusalem, mặc dù biết rằng nhiều hoạn nạn sẽ xảy ra tại đó. Nhưng điều này không chỉ là cảm nhận riêng, mà còn dựa vào mặc khải trực tiếp từ Chúa hay từ lời tiên tri của những người được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra với ông. Có thể ông đối chiếu hành trình này với tâm trạng Chúa Giê-xu trong viễn ảnh Ngài đi đến Jerusalem vào tuần lễ cuối. Phúc âm Luca chương 18 câu 31-33 ghi như sau. Kế đó Chúa Giê-xu đem 12 sứ đồ riêng ra phán rằng, này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm, vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Đó là Luca chương 18 câu 31-33. Trong câu 24 của Công vụ các sứ đồ chương 20, ông nói đến quyết tâm hoàn tất sứ vụ giao giảng tin lành ông trực tiếp nhận từ Chúa cứu thế Giê-xu đến mức độ sẵn sàng hy sinh tính mạng. Hiển nhiên đây cũng không phải là ý muốn riêng của ông, nhưng do Đức Thánh Linh chứng quyết trong lòng ông kể từ ngày ông được kêu gọi bước vào cuộc đời chịu khổ vì danh Chúa. Mặt khác, sau nhiều năm giao giảng tin lành, ông đã chứng kiến, đã kinh nghiệm năng quyền của tin lành trên vô số cuộc đời của những người tin nhận. Trong ba câu cuối của phần Kinh Thánh này, ông viết, hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì không có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng, tôi tinh sạch về huyết của anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Những lời trên nghe ra như lời chối của một người biết mình sẽ đối diện với sự chết. Vì thế những điều ông nói với họ có tầm quan trọng rất lớn. Ông nghiêm trang bảo rằng ông không có trách nhiệm gì về số phận đời đời của các trưởng lão Ê-phê-sô vì ông đã không trì hoãn trong việc giảng và dạy họ tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở đây, tất cả ý muốn Đức Chúa Trời được hiểu là toàn thể chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại liệt kê ra như sau, những chân lý thiêng liêng của công cuộc sáng tạo về sự tuyển chọn, cứu chuộc, tuyên xưng công chính, nhận làm con, quy đạo, thánh hóa, sống thánh khiết và được ban vinh hiển muôn đời. Với những lời này, ông cũng hàm ý rằng tất cả những gì ông giảng dạy cho họ là thiết yếu, đầy đủ để có thể sống thỏa nguyện, hữu dụng cho Chúa trong đời này và trong cả cõi đời đời. Vì thế ông thanh thản trong lương tâm và với lòng can đảm bước tới trong chặng đường chông gai trước mặt.
Một đời lần trong đêm tối hao mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ đổi biến phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.